This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả và chào anh Huy, khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe, là bởi vì mình cầu mưa thì lại được mưa, nhưng mà lại mưa quá cô ơi, trôi gần trôi nhà trôi đất luôn á.
Như vậy là ông trời cũng không có vừa lòng người đấy.
Dạ đúng rồi, cho ít thì than vãn xin xỏ này kia, mà cho nhiều quá cũng quay lại gầm ổng đó.
Dạ.
Cái đó là con người ta mà cô.
Thì đúng rồi.
Không bao giờ mà vừa lòng với những cái mà có được hết á. Đó, thành ra là trong cái cuộc sống hàng ngày, mới nhất là cuộc sống tại Mỹ này, thì nó xảy ra nhiều nhiều thứ lắm. Thì cô biết đó, thì hôm 24 tháng 10 thì đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã xướng danh người thứ tư và cũng có thể là người cuối cùng được chỉ định cho cái vị trí chủ tịch. Thì sau đó chỉ vài giờ thì khi ứng cử viên thứ ba được đề cử rồi rút lui vì thiếu sự ủng hộ, thì diễn biến này đã khép lại một ngày khác. Thường khi Hạ Viện trải qua 3 tuần là không có chủ tịch, thì cái dân biểu ông Mike Johnson, tức là Cộng hòa của Louisiana đó, đã được chọn với 128 phiếu bầu trong một cái phiên họp buổi tối, sau khi thua phó lãnh đạo đa số là Tom Emmer, tức là Cộng hòa Minnesota. Vào buổi sáng hôm đó, thì ông Emmer đã bỏ cuộc trong vòng 4 giờ, sau khi không thành công với cái nỗ lực là thuyết phục khoảng 25 thành viên của đảng Cộng Hòa phản đối để ủng hộ việc ứng cử của ông. Mà cựu Tổng thống Donald Trump cũng phản đối, thì theo cô nguyên nhân họ trút phế ông McCarthy mà cũng vẫn chậm chạp trong cái việc chọn một người chủ tịch mới, sao quá khó khăn gì cô? Thì cô có nhận xét như thế nào về cái ông Mike Johnson thưa cô?
Nhưng mà cuối cùng thì là cũng đã bầu được ông chủ tịch Hạ Viện rồi, thì là mình đã chứng kiến là để được đề cử chủ tịch Hạ Viện thì dân biểu Mike Johnson phải qua 3 vòng bỏ phiếu trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên mà khi mà chính thức bầu chức vụ chủ tịch đó, thì là ông Johnson đã thắng ngay ở vòng đầu với là 220 phiếu, coi như là của tất cả các thành viên Cộng Hòa, trong lúc mà ông trưởng khối thiểu số tại Hạ Viện là ông dân biểu dân chủ Jeffrey thì dĩ nhiên là được 209 phiếu của đảng Dân Chủ. Sau đúng là 22 ngày Hạ Viện không có chủ tịch, thì anh Huy hỏi về nhận xét như thế nào về ông Mike Johnson, thì là thu thập những cái tin tức trên net đó, thì là cho thấy rằng ông dân biểu Mike Johnson là ông là cựu chủ tịch ủy ban nghiên cứu của đảng Cộng Hòa và được mô tả là một người rất là bảo thủ tại Hạ Viện, với chủ trương là ủng hộ luật cấm phá thai, chống hôn nhân đồng tính, và ông đã ủng hộ những quan điểm này một cách rất là lặng lẽ ngoài ống kính của truyền thông, cho nên là trong quá khứ là mình không có thấy ai công kích ông này hết. Thì ông thật sự là một đồng minh của Tổng thống Trump, là một cái nhân vật chủ chốt của Quốc hội trong những cái nỗ lực nhằm giúp ông Trump mà trong cái cuộc bầu cử 2020. Thì ông Johnson đã gửi một cái email từ một tài khoản cá nhân tới tất cả các đảng viên Cộng hòa tại Hạ Viện để xin chữ ký cho một cái bản tóm tắt để hỗ trợ cái vụ kiện ở Texas nhằm tìm cách vô hiệu hóa các phiếu đại cử tri của nhiều tiểu bang. Thì bây giờ với tư cách là tân chủ tịch Hạ Viện thì ông phải đối mặt với các vấn đề cấp bách, trong đó chính phủ có thể đóng cửa vì cái tài khoản mà tạm thời để điều hành chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 11, và Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát cần phải phối hợp với Thượng Viện do đảng Dân Chủ lãnh đạo để ngăn chặn cái việc chính phủ bị đóng cửa. Thì trong cái bài diễn văn mà nhậm chức, ông Johnson đã cảm ơn ông McCarthy và mong muốn có được sự hợp tác của ông trưởng khối thiểu số là Jeffrey, và đề cập đến những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là Quốc hội phải thông qua cái dự luật chi tiêu trước ngày 17 tháng 11 để tránh việc chính phủ đóng cửa. Thì trong những ngày tới và tuần tới thì ông nói rằng mọi người sẽ thấy Hạ viện sẽ có một cái lịch trình rất là dày đặc. Kế tiếp là Hạ viện bắt đầu thảo luận về cái cuộc khủng hoảng nợ ngay lập tức. Dù cho điều này không có dễ dàng và sẽ phải đưa ra những cái quyết định khó khăn, nhưng mà nếu Hạ viện không có hành động ngay bây giờ thì hậu quả sẽ không thể lường được. Kế tiếp nữa là ông sẽ thành lập một cái ủy ban để giải quyết cái vấn đề nợ công. Ông nhấn mạnh cái tầm quan trọng của một nước Mỹ hùng mạnh. Ông nói như thế này: chúng ta đều biết là thế giới đang hỗn loạn và nước Mỹ mạnh mẽ sẽ đem lại cái điều tốt đẹp cho toàn thế giới. Chúng ta là ngọn hải đăng của tự do. Về các ưu tiên chính trị thì ông Johnson nói rằng chính phủ phải giải quyết cái vấn đề an ninh biên giới ở phía Nam. Thượng viện và Bạch Ốc do đảng Dân Chủ lãnh đạo đã phớt lờ cái vấn đề biên giới và đã đến lúc phải cùng nhau đoàn kết để giải quyết cái vấn đề này. Thì trước đây ông Johnson cũng thừa nhận cái sự cần thiết phải đàm phán với đảng Dân Chủ tại Thượng viện và với Tổng thống Biden tại Bạch Ốc trong cái vị thế mạnh của đảng Cộng Hòa. Thì các cuộc đàm phán với đảng Dân Chủ trong tương lai thì cái khả năng thuyết phục của ông Johnson sẽ được thách thức. Thì ở đây thì cũng cần nhắc lại cái nguyên do ông McCarthy bị trục phế là khi cánh hữu của đảng nhìn thấy, trong khi mà ông McCarthy nhượng bộ đảng Dân Chủ về thỏa thuận hồi tháng 5 về cái việc mà tăng trần nợ công và cái việc tạm thời, cái ngân khoản tạm thời tránh được cái việc chính phủ đóng cửa vào tháng 10. Nhưng mà đổi lại đấy, thì bên ông McCarthy không có nhận được bất kỳ cái sự nhượng bộ nào từ cái phía đảng Dân Chủ. Trong cái cuộc họp báo sau đó thì ông Johnson cho rằng cuộc chiến giành quyền chủ tịch Hạ viện trong vài tuần qua đã khiến cho Cộng Hòa trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã trải qua một chút đau đớn và đảng Cộng Hòa vừa trải qua một quá trình xây dựng cá tính đặc biệt. Kết quả là đảng Cộng Hòa có thêm sức mạnh, sự kiên trì và hy vọng. Đó là những gì mà đảng Cộng Hòa sẽ mang đến cho người dân Hoa Kỳ. Ông Johnson đồng thời cũng gửi một cái thông điệp lạc quan tới người dân Hoa Kỳ. Ông nói rằng Hạ viện sẽ khiến cho người dân Mỹ tự hào về cái cơ cấu này một lần nữa. Thì chúng tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để bảo đảm rằng điều đó sẽ xảy ra. Và ông thật sự tin tưởng là những ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ vẫn đang ở phía trước. Và trong cái cuộc bỏ phiếu đầu tiên dưới sự chủ tọa của ông, thì là các dân biểu ở Hạ viện đã thông qua một cái nghị quyết ủng hộ Do Thái với số phiếu thuận của dân biểu của cả hai đảng. Thì là tóm lại là ông tân chủ tịch Hạ viện sẽ đối mặt với những thách thức rất là lớn, và mình sẽ chờ xem là cái khả năng của ông sẽ giải quyết những cái vấn đề như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và một cái mối quan tâm ngày càng tăng về việc sở hữu súng của những người Mỹ gốc Do Thái đó lại có mâu thuẫn với cái lập trường điển hình của cộng đồng này, là một cộng đồng vốn xem cái việc mà sở hữu súng á là điều cấm kỵ. Thì có một ông tên là Sankoff, ông ta là một giáo sĩ chính thống giáo, đã nói với lại NBC News á rằng là xét về mặt lịch sử thì phần lớn người Do Thái trong nước đều theo chủ nghĩa tự do thiên tả, ủng hộ cải tổ về súng, ủng hộ kiểm soát súng và phản đối việc sở hữu súng cá nhân. Thì việc những người Do Thái mang súng bên mình là một cái việc không bình thường. Đó là cái lời của ông nói. Nhưng mà giờ đây thì quan điểm cho rằng Hoa Kỳ là nơi duy nhất trên thế giới nơi người Do Thái được an toàn có thể là sẽ không còn đúng nữa. thì nhiều người Mỹ mà gốc Palestine đang phản đối chính phủ Hoa Kỳ đã ủng hộ cho Israel. Thì theo cô đó, cô nhận xét cái cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng thế nào tới Hoa Kỳ? Rồi hiện thời đã có nhiều xáo trộn rồi, thì trong khi Tổng thống Joe Biden lo ngại chiến dịch trên bộ vội vã của Israel ở dải Gaza đó, thì có thể làm thiệt mạng hàng chục ngàn người. Thì điều này cô có thể chia sẻ như thế nào cô?
Thì thứ nhất là cái chuyện mà cái quan điểm của Do Thái về cái súng á, thì là cô thấy là cái đó là cái vấn đề nó thứ yếu bây giờ, không có cần bàn tới. Còn cái việc mà sự kiện mà nhiều người Palestine phản đối chính phủ Mỹ ủng hộ Do Thái là cái điều đương nhiên là họ phải làm như vậy. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây á là Do Thái bị Hamas tấn công trước, và người Do Thái có quyền tự vệ. Còn họ tự vệ bằng cách nào thì chúng ta hiện đang chứng kiến là một cái cuộc phản công toàn diện nhắm vào dải Gaza nó đang diễn ra. Mà khi chiến tranh đã nổ ra rồi thì cái sự thiệt hại về nhân mạng là cái điều tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Cho dù ông Biden có lo ngại hay không lo ngại thì bây giờ cũng đã muộn màng rồi. Nếu mà ông Biden không có kích động cuộc chiến tranh ở Do Thái bây giờ bằng cái chính sách ngoại giao là bãi bỏ cấm vận Iran, tháo khoáng và tái viện trợ hàng trăm triệu Mỹ Kim cho chính quyền Palestine, trong lúc Hamas đang là lực lượng điều hành cái chính phủ của Palestine, và cái số tiền viện trợ mà ông chính phủ Biden gọi là để lo các vấn đề nhân đạo cho người dân Palestine. Nhưng mà ngay cả chính phủ của ông Biden cũng không biết là nó có đến tay của người dân Palestine hay không. Hay là một khi mà đã vào tay của Hamas thì họ sẽ sử dụng cho cái mục tiêu tối hậu của họ là tiêu diệt Do Thái. Khi mà khủng bố Hamas mở cái cuộc tấn công vào Do Thái, giết chết những cái người dân vô tội đang xem nhạc hội, chặt đầu trẻ con, hãm hiếp phụ nữ, bắt cóc nhiều người làm con tin, và còn đe dọa sẽ xử tử các con tin trước ống kính truyền hình cho thế giới nhìn thấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là họ có nghĩ đến hậu quả như bây giờ hay không? Thì bây giờ là Do Thái bị đặt vào cái tình trạng bắt buộc là phải tự vệ bằng mọi cách và bằng mọi giá. Thì ông Biden còn làm được cái gì ngoài cái lời kêu gọi là Do Thái hãy hoãn lại cái việc tấn công vào Gaza? Và cái cuối tuần vừa qua, cái Chủ nhật vừa qua thì ông vẫn thản nhiên đi nghỉ tại bãi biển Delaware. Thì cũng cần nói thêm là các căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq và Syria hiện nay thì đã bị khoảng là 20 cuộc tấn công trong 10 ngày vừa qua. Nghĩa là trong khi vợ chồng ông Biden đi dạo trên bờ biển vào ngày Chủ nhật 22 tháng 10, thì các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông đang bị tấn công. Về một cái khía cạnh khác là như anh Huy vừa hỏi là cuộc chiến này có ảnh hưởng thế nào tới nước Mỹ, trong khi mà nội tình Hoa Kỳ đã có nhiều xáo trộn, thì đây là cái ý kiến của cô. Thứ nhất là Hoa Kỳ tiếp tục bị gọi là xuất huyết về tài chính, là viện trợ Do Thái sẽ song song với viện trợ Ukraine, và số tiền này hình như là sẽ lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim theo cái lời đề nghị của ông Biden. Thứ hai là chưa nói tới cái vấn đề Đài Loan, mà hiện nay Trung Cộng đang gây hấn với phi luật tân tại biển Nam Hải. Vào ngày 22 tháng 10, khi mà hải quân của phi luật tân thực hiện cái chuyến tàu tiếp tế thường lệ tới cái chỗ gọi là bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà quân đội của Philippines đang đồn trú trong xác của một cái chiếc tàu mắc cạn dùng để xác minh cái chủ quyền lãnh hải, vì cái bãi Cỏ Mây nó nằm ở trong phạm vi đặc quyền kinh tế của phi luật tân. Thì phía Trung Cộng thì đã cử cái tàu những cái tàu hải cảnh và các cái tàu dân quân biển để ngăn chặn cái chuyến tiếp tế đó. Thì Bắc Kinh đã tuyên bố cái chủ quyền đối với toàn bộ hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như là chúng ta đã biết, thì trong đó có bãi Cỏ Mây. Vì vậy họ đã liên tiếp ngăn chặn các nỗ lực tiếp tế của phi lục tân. Thì tàu của hai bên đã chạm trán với nhau, nhưng mà không có gây thiệt hại. Cả hai bên đều đưa ra những cái tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích lẫn nhau. Và họ cùng tung ra các những đoạn phim để ủng hộ cho việc tố cáo của mình. Thì hôm 23 tháng 10 là chính phủ Philippines cũng đã gặp đại sứ Trung Cộng để phản đối về cái việc mà bãi cạn san hô đang tranh chấp. Thì bà Teresita Daza là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines đã dùng cái tên Philippines để gọi cái địa điểm này là bãi cạn Ayungin, là một phần trong cái vùng đặc quyền kinh tế và là thêm lục địa của chúng tôi. Và chúng tôi có cái quyền chủ quyền cũng như là quyền tài phán đối với bãi cạn đó. Và bà mô tả hành động của những cái tàu tuần duyên của Trung Cộng là bất hợp pháp, nguy hiểm, khiêu khích và đáng trách. Thì đáp lại thì là Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cũng đã đưa ra một cái tuyên bố là hôm 22 tháng 10 là tố cáo các cái tàu của Philippines xâm nhập vào cái vùng biển gọi là cái tên Trung Cộng gọi là Rangai Giao, để gọi cái tên là của cái bãi cỏ mây. Và họ tố cáo là cái đụng chạm nguy hiểm với các tàu tuần duyên Trung Cộng tại hiện trường. Thì phát ngôn viên này kêu gọi Philippines xem xét nghiêm túc những cái lo ngại của Trung Quốc, phải ngừng gây rắc rối và khiêu khích trên biển. Thì trong lúc đó thì một cái số nhà phân tích chính trị cho rằng cái sự chạm trán mới nhất giữa Trung Cộng và Philippines nó xảy ra sau một loạt những cái vụ đối đầu giữa hai bên trong những cái tháng gần đây, là phản ảnh cái mức độ gây hấn càng ngày càng tăng từ Bắc Kinh trên cái vùng biển tranh chấp, và búng vào cái thời điểm mà Hoa Kỳ đang chú tâm vào hai cuộc chiến tranh tại Trung Đông và Ukraine. Thì ông Colin Cope là một học giả quốc phòng tại cái trường nghiên cứu quốc tế của Tân Gia Ba, thì ông ấy nói như thế này: Trung Cộng đã nhìn thấy cái cơ hội để xem Hoa Kỳ có thể giúp Philippines đẩy lùi Trung Cộng tại Biển Đông ở mức độ nào. Vào cái thời điểm Hoa Kỳ đang bận rộn và đang tốn phí rất nhiều vào cái cuộc xung đột ở Ukraine, và nay thì có thêm ở Trung Đông. Thì tóm lại là chính quyền Biden trong những ngày sắp tới còn sẽ đương đầu với những thủ đoạn của Trung Cộng tại Đài Loan, như là Trung Cộng đã làm ở biển Nam Hải hiện nay với Phi Lục Tân.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Một cái vấn đề khác là cựu Tổng thống Donald Trump đã phản ứng trước cái lời nhận tội của luật sư Sidney Powell trong một cái vụ kiện bầu cử ở quận Fulton, Georgia, bằng cách nói rằng là bà chưa từng là luật sư của ông. Thì ông có viết trên Truth Social đó rằng là bà Sidney Powell là một trong hàng triệu triệu người đã nghĩ, và ngày càng có nhiều người hơn vẫn nghĩ chính xác là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận và đánh cắp. Thì cựu tổng thống viết trên Truth Social thêm là bà Powell đã làm một cái công việc dũng cảm khi đại diện cho tướng Mike Flynn đã bị chính phủ ngược đãi và đối xử bất công. Nhưng mà làm như vậy cũng hoài công vô ích. Thì cái việc truy tố ông ấy là bất chấp sự thật thì coi như là rất là tàn nhẫn. Ông ấy là một người vô tội, giống như người vô tội khác bị chính phủ phát xít hiện nay của chúng ta đang đàn áp. Và ông cảm thấy rất lấy làm vinh dự khi được trao cho ông ấy một cái lệnh ân xá hoàn toàn. Và trước đây ai cũng đều biết là bà rất dũng cảm bênh vực ông Trump và tố cáo có sự gian lận bầu cử. Ông Harvey Silverglade là luật sư của ông Johnson Eastman, một trong những đồng bị cáo, thì nói rằng là ông tin rằng là bà Powell thực sự vô tội và đang cố gắng thoát khỏi một bản án oan sai dựa trên những gì mô tả là một luật không công bằng. Thì đây là một cách các công tố viên hoạt động. Họ buộc tội, rồi thêm nhiều tội trạng, bao gồm cả buộc tội những người không có tội. Thì ông Silverglade nói hồi tuần trước là sau khi bà Powell nhận tội, thì bà ấy có thể nói rằng trước đây mình đã nói dối và bây giờ bà ấy đang nói sự thật. Điều mà tất nhiên á sẽ cũng không phải là sự thật. Thì theo cô á, cái vụ mà bán bà này trước sau bất nhất theo cô nghĩ thì bà ấy có thể là cũng như là bị một cái mình nói là một, bị một cái áp lực nào á để có thể thay đổi lời khai hay không thưa cô?
Như thế này, cái sự nhận tội của bà Sydney Power, nói cho đúng hơn là bà có một cái thỏa thuận giữa công tố viên của quận Fulton và gọi là bị can Power trong cái vụ kiện RICO. Mình đã nói cái vụ kiện RICO này trước, mấy tuần trước rồi, là cái vụ kiện mà về cái luật RICO nó có liên quan tới băng đảng. Trong khi đó thì bà Power không có phạm bất cứ cái tội danh nào có liên quan đến băng đảng. Thì cũng như là hình như là trên 41 cái bị can, đồng bị can của ông Trump là bị công tố viên của quận Fulton tố cáo đấy. Thì đây là một cái thủ đoạn hình sự hóa bị can. Thì họ dùng cái bồi thẩm đoàn để truy tố bà Power, cũng giống như là trước khi dùng cái bồi thẩm đoàn để truy tố ông Trump cũng vậy. Thì bồi thẩm đoàn đã truy tố cái bà Power về những cái tội đại hình mà bà không có phạm, kèm theo những cái tội tiểu hình khác. Thì trong cái thỏa thuận của bà Power đó thì hình như là bà bị buộc tội là một cái tội đại hình là về băng đảng và 6 cái tội tiểu hình. Rồi cái công tố viên của quận Fulton đã dùng cái luật của tiểu bang, gọi là cái luật mà phạm tội lần đầu, để phạt nhẹ các cái tội tiểu hình với những cái hình phạt giảm khinh, như là bà chỉ bị quản thúc trong một thời gian. Sau cái thời gian bị quản thúc này á, thì cái tội đại hình mà bà không hề phạm phải kia sẽ được xóa bỏ. Thì đây là một cái mô hình về cái nội dung thỏa thuận nhận tội của bà Sydney Power với công tố viên quận Fulton. Thì nếu mà nói đúng theo lý lẽ đó, thì là khi mà bị can theo đuổi cái đến cùng cái vụ kiện thì cuối cùng cũng sẽ được kháng án. Nhưng mà cái số tiền chi phí cho luật sư rất là lớn, lên tới bạc triệu, như là cái trường hợp của ông tướng Mike Flynn. Ông đã phải bán nhà để trả tiền cho luật sư biện hộ về cái tội danh là nói dối với FBI. Mà chỉ là ông nói là không đúng cái ngày mà khi mà ông tiếp xúc với cái người Nga nào đó mà thôi. Thì trường hợp của bà Power, thì bà này là một luật sư, thì nó có liên quan tới cái nghề nghiệp luật sư của bà. Mà nếu mà bà theo đuổi vụ kiện, thì trong cái lúc thụ lý như vậy, thì bà không có thể hành nghề. Và còn có thể là tại vì bà phạm vào cái tội đại hình, còn có thể bị tước cái bằng hành nghề nữa. Cho nên là bà phải chọn cái chuyện mà thỏa thuận với công tố viên nhận tội, để rồi sau đó sau một thời gian thì bà được xóa cái tội mà bà không phạm. Nhưng mà là bên công tố viên của Dân Chủ bây giờ họ dùng đủ mọi cách để mà gọi là hình sự hóa những cái bị can như vậy. Thì là cô nghĩ là trong tương lai thì những người bị can bị truy tố chung với tổng thống Trump trong cái vụ kiện RICO, thì sẽ có nhiều người sẽ ký vào cái thỏa thuận nhận tội theo kiểu của bà Sydney để mà tránh không có bị tốn tiền đến tán gia bại sản như cái trường hợp của ông tướng Mike Flynn.
Yeah, rất là đúng đó cô. Thì cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Tới đây thì chúng ta cũng không còn thời giờ nữa. Nếu mà nói về vấn đề thời sự của Hoa Kỳ thì không có giấy mực nào, không có lời nói để diễn tả cho hết được thưa cô. Thôi thì xin được hẹn với cô trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ Sáu tuần tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, cũng như là cảm ơn anh Huy, và kính chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.